Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 2 tháng 11 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đảng viên không được thâu tóm quyền lực lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Hôm nay diễn ra chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội cùng 57 điểm cầu ở các địa phương. Thùy Tiên, đại diện của Việt Nam đã làm nên lịch sử khi xuất sắc vượt qua hơn 60 người đẹp để đăng quang Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Trong phần tin quốc tế, Nga bác thông tin trên báo Mỹ về kế hoạch tấn công Ukraine. Trong khi đó, căng thẳng giữa Nga và phương Tây đã chạm lằn ranh đỏ. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có phân tích về nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 02 về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Theo đó, hướng dẫn nêu rõ đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân.
Theo điều 3 của hướng dẫn, đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng, dao động, hoài nghi, phụ họa theo những nhận thức lệch lạc, quan điểm sai trái, đòi thực hiện tam quyền phân lập, xã hội dân sự, đòi phi chính trị hóa lực lượng vũ trang. Đảng viên cũng không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Cơ hội, vụ lợi, đặt lợi ích của cá nhân lên trên lợi ích của tập thể, chạy theo mục tiêu trước mắt trong ngắn hạn để thu vén lợi ích cho bản thân, gia đình, cho nhóm lợi ích mà bỏ qua những mục tiêu, lợi ích dài hạn của tập thể, cộng đồng và đất nước. Cũng theo hướng dẫn, đảng viên không được đoàn kết xuôi chiều, nể nang, né tránh, ngại va chạm, im lặng không đấu tranh hoặc phụ họa theo ý kiến, quan điểm sai trái, lệch lạc, bao che giấu giếm vi phạm khuyết điểm của bản thân, của người khác hoặc của tổ chức, không bảo vệ nhân tố tích cực, cán bộ, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Liên quan đến điều 9, theo hướng dẫn số 02, đảng viên không được kê khai tài sản thu nhập không đúng, không đầy đủ theo quy định của pháp luật về số lượng, chủng loại, giá trị và biến động của tài sản thu nhập, giải trình nguồn gốc thu nhập tài sản tăng thêm không đúng, không đầy đủ. Liên quan đến điều 12, hướng dẫn nêu rõ, đảng viên không được có hành vi chạy chức chạy quyền, can thiệp tác động gây sức ép, dùng vật chất hoặc các hình thức khác để tác động đến cá nhân tổ chức có trách nhiệm, giải quyết công việc để bản thân hoặc người khác được tuyển dụng, quy hoạch, luân chuyển, được bầu, chỉ định, bổ nhiệm, thăng cấp, bậc hàm, phong tặng danh hiệu, chức danh, học hàm, học vị, đề cử, ứng cử, khen thưởng, đi học, đi nước ngoài, thực hiện chính sách cán bộ trái quy định.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình Hồ Chí Minh Hành trình Khát vọng và chương trình giao lưu toàn quốc các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Chương trình sẽ giới thiệu về những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng của Bác về ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện những khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc. Tin của phóng viên Kim Thanh.
Chương trình sẽ mang tới những câu chuyện sâu sắc, dung dị về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây cũng là dịp để giới thiệu, biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu, có mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian vừa qua. những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng, lan tỏa năng lượng tích cực trong xã hội với một khát vọng vươn lên, xây dựng xã hội ấm no, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam. Chia sẻ việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh phải thực chất bằng tình cảm và trách nhiệm mới thành công.
Nhà thơ Tố Hữu đã nói đó, tức là yêu Bác thì lòng ta trong sáng hơn và xin nguyện cùng người vươn tới mãi. Thì như thế thì tất cả chúng ta phải thật sự là mẫu mực trách nhiệm, lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng. Thì chính cái này để chúng ta làm soi sáng cái nền tảng đó với tình cảm và trách nhiệm thì mới thành công được.
Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, hơn lúc nào hết, những giá trị về tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh cần được khơi dậy và nhân lên, đặc biệt là lòng yêu nước, nhân tố quan trọng trong tất cả các lĩnh vực.
Sáng nay, Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 Phục hồi và Phát triển Bền vững sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại Hà Nội cùng 57 điểm cầu ở các địa phương với sự tham gia của hơn 500 đại biểu. Nhiều đại biểu kỳ vọng đây sẽ là diễn đàn cởi mở, đa chiều, phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện thể chế, khơi dậy niềm tin, đưa đất nước vững vàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra. Phóng viên Lại Hoa thông tin.
Diễn đàn kinh tế được tổ chức thể hiện quyết tâm của Quốc hội đồng hành với Chính phủ, tiếp tục khơi dậy niềm tin của người dân và doanh nghiệp, vững vàng vượt qua thử thách, khó khăn, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng. Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia, đánh giá.
Diễn đàn kinh tế 2021, mục đích chính là sẽ bàn sâu về chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ, nên thiết kế rồi thực thi như thế nào cho người dân tới để phục vụ tốt và hiệu quả cái chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội mà Chính phủ đang chuẩn bị trình trong cái thời gian tới. Một trong những cấu phần vô cùng quan trọng chính là để phục hồi doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Và đặc biệt là phải có một cái cơ chế chính sách để chúng ta kiểm soát rủi ro khi chúng ta kết thúc cái chương trình này.
Điều quan trọng lúc này là khẩn trương xây dựng và tổ chức thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội với các giải pháp, cơ chế đột phá có trọng tâm, trọng điểm, khả thi. Trong đó đặc biệt là các gói hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, phục hồi sản xuất kinh doanh, khôi phục kinh tế.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 Phục hồi và Phát triển Bền vững được chia thành hai phiên. Trong phiên toàn thể sáng nay là tọa đàm cấp cao với chủ đề Một số gợi ý đối với chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Phiên buổi chiều gồm hai chuyên đề, phối hợp các chính sách tài khóa, tiền tệ linh hoạt, hiệu quả, tạo nguồn lực ổn định, kinh tế vĩ mô, phục hồi kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tối qua khai mạc Ngày hội du lịch lần thứ 17 với chủ đề Điểm đến an toàn, hành trình sống động. Đây là năm đầu tiên sự kiện này được tổ chức kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tin của phóng viên Minh Thắm thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Từ nay đến ngày 25 tháng 12, để tham gia Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, người dân và du khách có thể truy cập vào địa chỉ ngayhoiduLịch.visithcmc.vn. Khi đăng nhập vào gian hàng 3D, khách sẽ được trải nghiệm giống như ngoài thực tế với 3 ô cửa để khách lựa chọn tham dự tiếp là ô triển lãm hội chợ, ô triển lãm mua sắm và ô sự kiện giao lưu. Ngày hội có 113 gian hàng ảo của các doanh nghiệp và đơn vị xúc tiến du lịch của các tỉnh thành. Mỗi gian hàng ảo đều giới thiệu chi tiết và hấp dẫn hàng trăm sản phẩm, điểm đến du lịch đặc sắc. Về gian hàng ảo của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Thành phố cho biết.
Đến với gian hàng của Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thì du khách có thể tìm hiểu 366 điểm tài nguyên du lịch trên địa bàn của Thành phố Hồ Chí Minh. Với cái nền tảng 360 độ thì du khách có thể nhìn Thành phố Hồ Chí Minh ở một góc rất là khác, ở trên tầm cao bằng những cái góc nhìn mà chúng ta cũng có thể là chưa được khám phá, trải nghiệm. Đồng thời có rất nhiều cái chương trình kích cầu khuyến mãi đối với lại người dân thành phố và cả nước nói chung.
Suốt 2 năm qua, đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước. Việc tổ chức Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số là một sự nỗ lực lớn của ngành du lịch thành phố với quyết tâm phục hồi nhanh chóng và mạnh mẽ nhất trong bối cảnh bình thường mới. Trong khuôn khổ ngày hội và sau đó, thành phố tiếp tục quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ để phục hồi sau dịch. Trong năm 2022, ngành du lịch thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đa dạng hóa sản phẩm, chủ động kết nối với các tỉnh, thành khác để phát triển các tuyến, điểm an toàn liên vùng.
Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Ngày hội Tình nguyện Quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện Quốc gia 2021. 20 cá nhân và tổ chức tiêu biểu đã được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm nay. Trong đó có những cá nhân, tổ chức có nhiều hoạt động vì cộng đồng trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa về một số cá nhân, tổ chức được nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm nay.
Được thành lập từ 22 tháng 7 năm nay, mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng hành đã huy động được hơn 10.000 tình nguyện viên là y bác sĩ trên khắp cả nước hỗ trợ, sàng lọc và chăm sóc cho 42% tổng số F0 trên cả nước với gần 362.000 người, trong đó đa số ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Hà Nội. Tiến sĩ Hà Anh Đức, Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam nhận định: mạng lưới Thầy thuốc trẻ đồng hành đã triển khai hiệu quả và nhận rất nhiều phản hồi tốt từ các bệnh nhân được chăm sóc.
Tất cả các thành viên trong mạng lưới khi mà cứu được người rất là hạnh phúc, bởi vì nó là công việc mà giúp cho người bệnh, người ta được khỏi, người ta được điều trị kịp thời. Thì cái đấy là cái mà mình thấy được rằng là mình cũng rất là tự hào về các cái đội ngũ tình nguyện viên.
Bên cạnh những câu lạc bộ, đội nhóm tình nguyện mang đến những điều tốt đẹp cho cộng đồng, nhiều cá nhân như chị Dương Thị Thúy, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Thanh Thúy, tỉnh Bình Phước đã vận động bạn bè, đối tác cùng chung tay triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Chị Thúy cho biết, nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân, chị đã cùng bạn bè tổ chức phiên chợ không đồng, phiên chợ ấm tình mùa COVID, trao tặng hàng nghìn phần quà cho người nghèo, người khuyết tật, người già neo đơn, bán vé số, hàng rong với trị giá hơn 1 tỷ đồng. Hay thành lập bếp ăn tình thương, hỗ trợ những bữa ăn miễn phí, góp phần giảm bớt chi phí khi đi chữa bệnh của người nhà bệnh nhân tại Trung tâm Y tế xã Bình Long. Chị Dương Thị Thúy cho biết.
Tuy nhỏ nhưng mà nó là động lực để mà vươn lên bị bệnh khỏi. Trong điều kiện có thể thì mình vẫn tiếp tục kêu gọi, ủng hộ để mà chia sẻ những mất mát đối với COVID gây ra đó, giảm đỡ gánh nặng cho xã hội một phần nào.
Sau gần 2 tháng thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, dù đã được kiểm soát nhưng dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương. Để tiếp tục vừa kiểm soát, phòng chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện yêu cầu như sau.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cấp thực hiện đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, chủ động đánh giá mức độ nguy cơ sát thực tế để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không gây ách tắc, cản trở hoạt động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đồng thời bảo đảm thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đẩy mạnh hơn nữa tốc độ tiêm vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả và các biện pháp phòng chống dịch của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và Bộ Y tế.
Tại hội nghị tập huấn trực tuyến tăng cường công tác an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tới các điểm cầu, các cơ sở y tế trong cả nước diễn ra vào hôm qua, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn khẳng định tiêm vaccine đóng vai trò then chốt trong ngăn ngừa dịch bệnh. Còn tiến sĩ Kỳ Đông Park, trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam nhấn mạnh, 5 công cụ hiệu quả để kiểm soát dịch COVID-19 gồm vaccine, các biện pháp y tế công cộng, xã hội như 5K của Việt Nam, quản lý ca bệnh, quy trình chăm sóc, điều trị bệnh nhân, giám sát và kiểm soát đường biên giới. Trong số các công cụ này, bao phủ vaccine ở các quần thể dân số phù hợp được coi là biện pháp có thể tạo ra sự thay đổi toàn bộ cục diện. Cùng với các biện pháp 5K như ở Việt Nam thì đây là biện pháp hiệu quả nhất để cứu sống con người trong đại dịch. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các địa phương khu vực miền Tây, bắt đầu từ hôm nay, hàng trăm cán bộ, học viên thuộc lực lượng quân y được tăng cường sẽ tham gia phối hợp với lực lượng y tế các địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 thì nhiều địa phương đã thực hiện giải pháp điều trị tại nhà đối với F0 không triệu chứng.
Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành phương án về việc cách ly, quản lý, theo dõi, khám và điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố. Phương án này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người nhiễm COVID-19 được tiếp cận sớm nhất, nhanh nhất với dịch vụ y tế, chăm sóc toàn diện về thể chất, tinh thần cũng như vật chất cho người bệnh. Đối tượng được quản lý tại nhà là người mắc COVID-19 không có triệu chứng lâm sàng hoặc có triệu chứng lâm sàng ở mức độ nhẹ. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bạc Liêu cũng quyết định triển khai việc cách ly điều trị tại nhà đối với người mắc COVID-19 không có triệu chứng. Việc triển khai điều trị F0 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ tại nhà sẽ góp phần giảm tải cho các cơ sở thu dung điều trị và các bệnh viện, tập trung nguồn nhân lực y tế để chăm sóc bệnh nhân COVID-19 nặng cũng như công tác phòng chống dịch. Trong khi đó, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chiến dịch tăng cường bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ, mục tiêu giảm mắc và giảm tử vong do COVID-19, dự kiến thực hiện từ nay đến ngày 31 tháng 12.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Chuyển sang phần tin quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Zakharova đã bác bỏ thông tin mà truyền thông Mỹ đăng tải về kế hoạch tấn công Ukraine. Bà Zakharova nêu rõ Mỹ đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm làm trầm trọng tình hình xung quanh Ukraine. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đưa ra sau khi tờ Bưu điện Washington dẫn lời các quan chức và một tài liệu của tình báo Mỹ cho rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine sớm nhất vào đầu năm sau với sự tham gia của 175.000 quân. Và trong một diễn biến liên quan, giới chức Mỹ và Nga xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ có cuộc gặp thượng đỉnh theo hình thức trực tuyến vào ngày thứ Ba tới, mùng 7 tháng 12.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về quan hệ song phương, vấn đề Ukraine cũng như các thỏa thuận đã đạt được trong hội nghị thượng đỉnh tại Geneva hồi tháng 6 vừa qua. Trước đó, Tổng thống Biden tuyên bố cuộc điện đàm sắp tới với lãnh đạo Nga, phía Mỹ sẽ nhấn mạnh về hoạt động quân sự của Nga tại biên giới với Ukraine, đồng thời thảo luận các vấn đề khác như ổn định chiến lược an ninh mạng. Mỹ cũng đang triển khai xây dựng một sáng kiến toàn diện nhằm ngăn chặn bất kỳ kế hoạch tấn công nào của Nga nhằm vào Ukraine.
Theo thông báo của Tổ chức Y tế Thế giới, biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 đã được phát hiện ở gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có hai nước ở Đông Nam Á. Các bác sĩ ở Nam Phi thông tin số lượng trẻ em dưới 5 tuổi ở nước này nhập viện đã tăng đột biến kể từ khi biến thể Omicron xuất hiện, nhưng nhấn mạnh rằng còn quá sớm để biết trẻ nhỏ có đặc biệt dễ mắc bệnh hay không. Và trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp ở Đông Âu, thì Bộ Y tế Rumani cho biết quốc gia này cũng đã phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm biến thể Omicron trở về từ Nam Phi. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Bộ Y tế Rumani cho biết một phụ nữ 48 tuổi từ quận trung tâm Brasov và một người đàn ông 59 tuổi đã phải cách ly tại nhà sau khi xét nghiệm nhiễm biến thể Omicron. Hai người này hiện không có biểu hiện bệnh và đang được cơ quan chức năng theo dõi. Hiện tại, Rumani cũng đã ban hành lệnh cấm đi lại đối với các công dân không thuộc Liên minh châu Âu đến từ một số các quốc gia châu Phi và đã cử máy bay để đưa những người Rumani bị mắc kẹt trở về do các chuyến bay hiện tại tới khu vực này đều đã bị hủy. Những người trở về sẽ buộc phải cách ly trong 2 tuần. Rumani cũng là quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng đứng áp chót trong Liên minh châu Âu và có tỷ lệ tử vong khá cao trong khối. Bộ trưởng Y tế Rumani cho biết các cơ quan chức năng đang thảo luận để mở rộng việc xét nghiệm COVID-19 bằng cách người dân sẽ được cung cấp các gói xét nghiệm miễn phí khi có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đại diện của Việt Nam, Nguyễn Thúc Thùy Tiên với nhan sắc và thần thái vượt trội đã xuất sắc đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Cô đã vượt qua hơn 60 người đẹp đại diện cho các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới tham gia đêm chung kết diễn ra tại Bangkok, Thái Lan.
Ladies and gentlemen. Những tiếng hô Việt Nam đã vang lên tại sàn diễn Show DC khi ban tổ chức xướng tên người đẹp 23 tuổi đến từ Việt Nam Nguyễn Thúc Thùy Tiên ở ngôi vị cao nhất trong cuộc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021. Xuất hiện trong đêm chung kết với chiếc váy dạ hội lấp lánh mang tên Giấc mơ vương miện và phần ứng xử đầy bản lĩnh bằng tiếng Anh và cả tiếng Thái Lan, Thùy Tiên đã giành được sự cổ vũ nồng nhiệt của đông đảo khán giả tham dự cũng như người hâm mộ Việt Nam theo dõi qua các kênh truyền hình trực tiếp. Xuyên suốt hơn 20 ngày tham gia cuộc thi, với khao khát chiến thắng và nguồn năng lượng tích cực, đại diện đến từ Việt Nam đã có những màn thể hiện vô cùng xuất sắc, đầy ấn tượng, liên tục lọt vào top dẫn đầu. Bên cạnh đó, cô cũng đã giành chiến thắng giải người đẹp bikini và lọt vào top 5 thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn. Không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Tân Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021 còn gây ấn tượng với trình độ học vấn và khả năng ngoại ngữ xuất sắc, ngay từ đầu đã được đánh giá là một ứng cử viên tiềm năng cho chiếc vương miện năm nay. Người đẹp Thùy Tiên sinh năm 1998, cao 1m71 với số đo 3 vòng 826191 và từng lọt vào top 5 đoạt danh hiệu người đẹp nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2018. Hoa hậu Hòa bình quốc tế là một cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ 6 thế giới với thông điệp chấm dứt chiến tranh và bạo lực, được tổ chức lần đầu tiên năm 2013 với chiếc vương miện Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 của Thủy Tiên. Đây là lần đầu tiên nhan sắc Việt Nam bước lên vị trí cao nhất của cuộc thi này và cũng là thành tích tốt nhất của Việt Nam trong các cuộc thi nhan sắc thế giới. Danh hiệu Á hậu năm nay được trao cho 4 người đẹp còn lại thuộc top 5 lần lượt là Ecuador, Nam Phi, Puerto Rico và Brazil.
Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe chương trình Thời sự sáng với một số tin thể thao đáng chú ý. Đêm qua tại vòng 15 giải Ngoại hạng Anh, dù dẫn trước đối thủ 2 lần trong hiệp 1, nhưng Chelsea vẫn phải nhận thất bại chung cuộc 2-3 trước West Ham. Trong khi đó, Liverpool có chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách trên sân Wolverhampton. Kết quả các trận đấu khác, Newcastle có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Burnley. Southampton chia điểm đầy tiếc nuối trước Brighton với tỷ số 1-0. Trong trận đấu muộn, Man City có chiến thắng ngọt ngào 3-1 trước Watford để có 35 điểm. Tại vòng 16 La Liga, vô địch Tây Ban Nha, Real Betis đã có được chiến thắng nghẹt thở 1-0 ngay tại thánh địa của Barcelona. Vòng 14 Bundesliga, vô địch quốc gia Đức, mặc dù dẫn trước từ sớm nhưng Dortmund vẫn nhận thất bại 2-3 chung cuộc trước Bayern Munich. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, căng thẳng Nga, phương Tây tăng nhiệt trở lại với một loạt các động thái cứng rắn từ cả hai phía trong tuần. Cả hai bên dường như đang muốn vạch rõ những lằn ranh đỏ với đối phương và kiên quyết bảo vệ các lợi ích của mình. Biên tập viên Quỳnh Hoa có bài phân tích.
Quan hệ Nga và phương Tây đã ở mức thấp nhất sau chiến tranh lạnh trong nhiều năm, song trở nên trầm trọng hơn những tuần gần đây. Trong bối cảnh Ukraine cùng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO bày tỏ lo ngại khi Nga tăng cường hiện diện quân sự gần biên giới Ukraine. Trước cáo buộc của phía Ukraine về việc Nga đưa khoảng 90.000 binh sĩ đến sát biên giới nước này, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng các hoạt động điều động quân đội của Nga gần biên giới Ukraine là bất thường, cảnh báo bất kỳ động thái gây hấn nào cũng sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Còn Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg chỉ trích động thái này của Nga là vô cớ và không thể giải thích được, đồng thời kêu gọi Moscow giảm căng thẳng tại khu vực. Trong khi đó, phía Nga khẳng định có quyền triển khai binh sĩ trong lãnh thổ của mình để đảm bảo an ninh, đồng thời cảnh báo việc NATO mở rộng cơ sở quân sự ở Ukraine là ranh giới đỏ. Thực tế, trong những năm qua, lằn ranh đỏ của Nga là ngăn cản Ukraine đạt được tham vọng gia nhập NATO, dù nỗ lực này của Kiev vẫn còn một chặng đường dài. Tuy nhiên, những động thái ủng hộ của phương Tây với Ukraine trong thời gian gần đây, như việc Mỹ cung cấp tên lửa chống tăng và đạn dược, Anh hỗ trợ hải quân Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ vừa bán các máy bay không người lái cho nước này, hay việc NATO mở rộng quy mô lực lượng lên gấp 3 lần và tăng cường sự hiện diện của khối ở khu vực phía đông châu Âu gần biên giới của Nga đã khiến Nga có những lo ngại mới. Những lằn ranh đỏ của Nga đã thay đổi. Đó không chỉ là việc Ukraine gia nhập NATO nữa, mà chính việc NATO tăng cường hiện diện ở Ukraine đã gây lo ngại cho Nga. Tổng thống Putin từng khẳng định Nga không mong muốn chiến tranh, song cho biết lập trường của Nga ở Đông Âu là các nước không thể phớt lờ những lằn ranh đỏ của Moscow. Những động thái cứng rắn này từ các bên khiến dư luận lo ngại về mối đe dọa của một cuộc xung đột quân sự đang ngày càng gia tăng ở trên khắp châu Âu, từ biển Baltic tới biển Đen, những nơi mà Nga và phương Tây cạnh tranh ảnh hưởng trong hàng thập kỷ qua. Rõ ràng sự nghi kỵ mâu thuẫn giữa hai bên có tính hệ thống, ngày càng gia tăng, khó vượt qua, khó dung hòa. Bất cứ một tính toán sai lầm nào, hành động khiêu khích nào cũng có thể gây hậu họa khôn lường. Quan hệ Nga-phương Tây căng thẳng tiềm ẩn rủi ro không chỉ tác động lớn đến các mối quan hệ trong khu vực mà còn có nguy cơ thúc đẩy chạy đua vũ trang, ảnh hưởng đến an ninh, ổn định môi trường chiến lược của thế giới. Không ai muốn bước qua lằn ranh đỏ để nổ súng vào nhau, nhưng bên nào sẽ quyết định việc hạ nhiệt? Cộng đồng quốc tế vẫn đang đặt kỳ vọng và các cuộc đối thoại về ổn định chiến lược giữa Nga và Mỹ cũng như với các nước phương Tây để tìm kiếm câu trả lời cho khả năng hóa giải bất đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phân tích về những căng thẳng giữa Nga và phương Tây.
Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét, có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, có nơi dưới 9 độ. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, sáng và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, vùng núi cao có khả năng xuất hiện sương muối. Nhiệt độ từ 10 đến 25 độ, vùng núi có nơi từ 7 đến 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 7 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng đêm không mưa, gió bắc đến tây bắc cấp 2 đến cấp 3, phía bắc sáng và đêm trời rét, phía nam trời lạnh, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió bắc đến đông bắc cấp 3, ven biển cấp 3 đến cấp 4, phía bắc trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Tây Nguyên ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Miền Đông Nam Bộ có nơi dưới 19 độ. Khu vực Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 11 đến 25 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, riêng phía Tây cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Vừa rồi là thông tin thời tiết. Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Đảng viên không được thâu tóm quyền lực, lấy danh nghĩa tập thể để áp đặt, hợp thức hóa quyết định sai trái của cá nhân. Đây là một trong những nội dung đáng chú ý tại hướng dẫn số 02 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện những điều đảng viên không được làm. Khai mạc Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2021 với chủ đề Phục hồi và phát triển bền vững. Đây sẽ là diễn đàn cởi mở, đa chiều, phát huy tối đa trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học nhằm hoàn thiện thể chế, khơi dậy niềm tin, đưa đất nước vững vàng vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19. Nga bác thông tin trên báo Mỹ về kế hoạch tấn công Ukraine. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra sau khi tờ Bưu điện Washington dẫn thông tin cho rằng Nga có thể lên kế hoạch tấn công toàn diện nhằm vào Ukraine sớm nhất vào đầu năm sau. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Hằng, Xuân Ninh cùng phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Thu Hằng, Anh Tuấn thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.